trái như núi xanh, thành rơi đường mây trắng, cửa vô sinh mở rồi, chạm nhiên và bất động.
Từng bước
trong an lành. Ríu rít lời tin ca từng bước trong an lành.
Thưa các vị, là hôm qua tôi có giới thiệu, tôi nói là kinh văn Đức Thế Tôn từng lời sáng chói, và những cái pháp môn Đức Thế Tôn truyền đạt để cho chúng ta thực tập rất là cụ thể, rất là hiển nhiên. Và nếu các vị tin lời của bậc chánh giác, bậc chánh biến tri, bậc thiện thể, các vị chỉ cần thực tập một phần bé nhỏ thôi thì mang đến cái thành tựu an lạc không khó khăn gì cả. Và cái bài kinh mình trích ra đây để chia sẻ cùng các vị, để các vị có niềm tin với chánh pháp, là bài kinh Niệm Xứ, được trích ra từ kinh Trung A Hàm quyển thứ 2. Mình đọc một đoạn thôi. Tôi nghe như vậy: một thời Phật du hóa tại Câu Lâu sống ở đô ấp Kiếm Ma Sắc Đàm Câu Lâu. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có một con đường tịnh hóa chúng sinh, vượt qua lo sợ, diệt trừ khổ não, chấm dứt kêu khóc, chứng đắc chánh pháp. Đó là bốn niệm xứ. Các Như Lai, bậc vô sở trước đẳng chánh giác ở quá khứ, đều đoạn trừ năm triền cái, là thứ làm tâm ô uế, làm huệ yếu kém, an lập tâm, vững trụ nơi bốn niệm xứ, tu bảy giác chi mà chứng quả giác ngộ vô thượng chánh tầng. Các Như Lai, bậc vô sở trước đẳng chánh giác ở vị lai, cũng đều do đoạn trừ năm triền cái, là thứ làm tâm ô uế, làm huệ yếu kém, an lập tâm, vững trụ nơi bốn niệm xứ, tu bảy giác chi mà chứng quả chánh giác. Ta nay trong hiện tại là Như Lai, bậc vô sở trước đẳng chánh giác, ta cũng đều do đoạn trừ năm triền cái, là thứ làm tâm ô uế, làm huệ yếu kém, an lập tâm, vững trụ nơi bốn niệm xứ, tu bảy giác chi mà chứng quả vô thượng chánh tăng. Thưa đại chúng, là đầu tiên Đức Thế Tôn đi vào kinh này, nó mang một cái nội hàm đặc biệt, đó là vô vấn tự thuyết. Kinh A Di Đà được gọi là kinh văn đại thừa, Đức Thế Tôn cũng không cần ai hỏi cả. Thông thường do nhân duyên hoặc là sự cố này sự cố nọ, Đức Thế Tôn thuyết kinh. Thế nhưng mà kinh Di Đà, do Đức Thế Tôn quán chiếu căn cơ của chúng sinh đương thời, ngài tự nói thôi, không cần cái nhân duyên ai hỏi cả, cho nên gọi là vô vấn tự thuyết, không ai hỏi mà tự nói. Thì cái trường hợp của kinh Niệm Xứ này cũng thế, không có một nhân duyên, có một thầy tỳ kheo nào hỏi han cả, Đức Thế Tôn quán chiếu, thế là căn cơ của các thầy đúng lúc thọ nhận pháp môn tu, cho nên Ngài giới thiệu kinh này. Vào đầu kinh thì Đức Phật nói là có một cái con đường duy nhất để làm tịnh hóa chúng sinh. Tịnh hóa chúng sinh là gì? Cái phần sau giải thích thêm là vượt qua lo sợ, diệt trừ khổ não, chấm dứt kêu khóc, chứng đắc chánh pháp. Thưa đại chúng, là lo sợ, buồn phiền, khổ đau, đó là cái đặc tính chung của con người trên trần gian này. Đức Thế Tôn giới thiệu câu đầu mời gọi chúng ta đến với chánh pháp, đó là cái con đường này mà thực tập thì các vị vượt ngang qua lo sợ, bất an, sầu muộn, tức là kinh văn nguyên thủy gọi là sầu bi khổ ưu não. Những cái đặc tính tâm hành này, nếu các vị thực tập vào những pháp môn Đức Thế Tôn dạy, thì các vị vượt ngang qua sầu bi khổ ưu não. Và Đức Thế Tôn giải thích thêm là đây là cái con đường mà các Đức Như Lai trong quá khứ đã thành đạt. Cái con đường này các Đức Như Lai trong vị lai cũng sẽ thành đạt. Và Đức Thế Tôn hiện tại chứng được quả chánh giác cũng từ pháp môn niệm xứ này mà thành tựu. Thưa đại chúng, là mình cứ nghĩ là mình sinh ra đời đã biết thở rồi, đi vào tu tập các thầy hoặc pháp môn Đức Thế Tôn dạy, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, có gì lạ đâu. Thở thì con đã thở từ mới sinh ra, con không thở thì con chết mất. Thế mà bây giờ đi vô học đạo, thâm nhập vào pháp môn tu của Đức Phật dạy, Đức Phật nói một câu giản dị là hãy đi vào những cái pháp môn căn bản như niệm thân. Và niệm thân ban đầu dễ thực tập nhất là niệm hơi thở. Thở vô con biết con thở vô, thở ra con biết con thở ra. Có cái gì lạ lùng trong đó đâu mà con phải học cái chuyện này. Và có cái gì lạ lùng trong đây đâu mà thực tập điều này, tu tập cách thức này, chuyển hóa được gần là phiền não, khổ đau, lo âu, sầu muộn, xa là đoạn đứt được phiền não, chấm dứt được nghiệp thức của chúng sinh, chứng đắc được chánh trí hiện tiền, tức là chứng đắc được Phật quả hiện tiền. Cái gì mà ghê gớm vậy? Chỉ có cái việc thở vào thở ra mà chứng qua Phật, cái chuyện nó nghe có bộ khó tin. Các vị có thấy khó tin không? Các vị có khởi cái sự thắc mắc là cái chuyện thở ai mà chẳng thở được, mà mắc gì phải học kinh này để biết thở vào thở ra. Thưa đại chúng, là nếu mà nhìn bằng con mắt càng cạn, không có quán chiếu cho sâu, thì rõ ràng là mình cũng khởi niềm nghi ngang như thế, khởi cái nghi ngờ như thế. Nhưng mà chính thực cái điều này rất là quan trọng, thưa các vị. Cái điều đầu tiên á, chân lý là cái rất là gần gũi, nó rất là dễ tiếp nhận. Và thông thường tâm thức chúng ta kỳ lạ là ta thấy cái gì nó dễ dàng, nó gần gũi, mình lại coi thường, mà mình lại không thấy nữa. Cái gần nhất là mi mắt của các vị, tôi đố các vị thấy được. Mở mắt mình thấy cái gì? Thấy sắc màu bên ngoài thôi. Từ cái mở mắt thấy sắc màu bên ngoài, nó đi đến cái gì nữa? Luôn luôn khởi tâm thức chạy rất là xa ra hướng ngoại thôi, chưa bao giờ quay lại nơi tự thân. Cho nên chân lý nó gần bao nhiêu ta càng khó tin bao nhiêu, nó hiển hiện trong đời thường ta lại càng không tin nữa. Thưa các vị, mình tin đồng tin bóng rất là dễ. Mình nghe ông thầy A thầy B nói chuyện quá khứ vị lai, coi để biết là mình tháng tới mình mắc tai mắc nạn thế nào, mình nghe ở đâu mình cũng chạy tới. Thế nhưng mà có một cái ông thầy bói cực kỳ hay, chính nơi thân các vị coi đúng phong phóng, mà các vị đâu có mấy tin ông thầy bói là chính các vị đâu. Ông thầy bói đó là gì? Khi buồn các ông thầy ông biết ngay là tôi đang có cái buồn, phải không? Khi hạnh phúc các ông thầy bói ông biết là các vị đang có hạnh phúc liền đó chứ. Đây là một vị Phật trong chính tự thân các vị mà các vị nào hề tin. Trong khi đó thì những cái người đầy ma mị lừa gạt bên ngoài nói người ta tin banh bách. Tôi bỏ ra chuyện một năm thôi, tôi nghiên cứu các cái bộ môn về tử vi, đấu số, coi tai, coi tướng, coi cửa, coi nhà. Thưa các vị, dễ òm à. Tôi không thông minh chi lắm, nhưng mà tôi chỉ cần bấm bấm tay là tôi biết các vị năm nay sao gì, hạn gì, tuổi gì. xin cung thủy cung quả gì. Cái chuyện này nó khó khăn chi đâu, sách vở tràn đầy. Tôi hỏi các vị 5-3 câu là nếu tôi có cái khả năng, một cái khả năng về y lý đông phương thì tôi biết các vị tỳ vị can đởm nó đang bị cái bệnh gì, tôi biết ngay à. Tôi hỏi các vị vài câu, các vị chỉ cần thở than đôi lời là tôi biết đời sống các vị nó buồn hay nó vui, nó hạnh phúc hay nó khổ đau, khó khăn gì đâu, phải không? Thưa các vị, tâm thức chúng ta kỳ lạ là ta hướng ngoại thôi à. Những cái gì nó thần thông siêu dị lạ thường ta tin rất dễ, mà những cái thần thông của chính các vị có mà các vị là không tin. Không có cái gì tuyệt vời bằng khả năng nhận biết nơi các vị cả. Đó là một loại thần thông kỳ lạ. Không có cái thần thông nào tuyệt vời bằng tâm thức của các vị điều động hình hài của các vị. Thế mà mình không có tin thần thông nơi chính mình. Mình luôn hướng ngoại, tin mọi thứ vẻ vời. Và đặc biệt một điều là cái gì là chân lý? Thưa các vị, không hề có màu sắc, không hề tô điểm khoe khoang gì cả. Nó là một loại chân lý thực, cho nên nó không cần mời gọi anh. Còn những cái càng giả vờ bao nhiêu thì người ta càng mời gọi chứ. Người ta có trăm phương nghìn cách để làm cho nó màu sắc rực rỡ, nó có cầu vòng đàng hoàng để mời gọi cái sự ham thích của anh. Chứ còn cái gì nó rất thật thì thưa các vị đến để mà chiêm nghiệm để thấy thôi. Và Đức Phật có nói là pháp của ta dành đến cho những người trí đến để chiêm nghiệm, đến để chứng biết, chứ không phải pháp nó đến với các vị. Chân lý nó không có hạ thấp xuống để nó đến với ta. Chân lý nó ngang tầm chừng đó, các vị phải tự vươn đời sống tâm linh của các vị lên để thành đạt thôi à. Cho nên cái điều đầu tiên ta nhận biết là những điều Đức Phật dạy rất là chuẩn mực là một, giản dị là hai, trực tiếp đi vào sự thực tập là ba, mà nó có một cái đặc biệt làm nền tảng, nó là gì? Chân lý. Thưa đại chúng, là ngày xưa các bậc vị tỳ kheo cực kỳ thông minh như Xá Lợi Phất, ông tu cái gì mà thành thánh quả A-la-hán vậy? Chỉ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thôi thưa các vị. Và những cái bậc cực kỳ chậm lục như ông Bàn Đạt, tu cái gì mà chứng quả A-la-hán vậy? Thưa, cũng đi từ cái phương pháp thực tập tứ niệm xứ mà thành công thôi à. Rồi trong truyền thống của Sơn Môn và Lam Tự Viện, thưa đại chúng, là những người mới tu vô chùa thực tập cái gì để trở thành một thầy tu đàng hoàng có phẩm hạnh, đứng đi đoan trang, nói năng từ tốn, làm việc nhẹ nhàng, ông thực tập cái gì vậy? Thưa đại chúng, là không chối từ được, là họ đều thực tập tứ niệm xứ cả, niệm thân cả. Ngày đầu tiên tôi mới đi vào chùa, thầy tôi chưa có dạy cái gì cả. Ông kêu là con ra con chặt củi giùm thầy đi. Thưa các vị, chùa nhà quê thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Gánh nước, tưới bông, tưới rau, chặt củi, nấu cơm, bưng cơm, khuya đi thỉnh chuông, tụng kinh. Chặt củi xong, trưa vô thưa thầy con chặt củi xong. Ông ra ông nói con chặt hay chưa được. Mình ngạc nhiên, lúc đó thì cũng còn bé lắm mình nói. Thì cứ chặt củi nó vừa phải, bó từng lọn đưa vô chụm thì đúng rồi chứ có gì đâu. Mà ông nói chặt vậy chưa được. Quá ra ông dạy lại, ông nói này con à, con chặt củi con phải để cái đầu ngọn theo ngọn gốc theo gốc á, con phải chú ý cái việc con làm chứ. Con để ngổn ngang, ngọn gốc trở ngược, cây lớn cây nhỏ nó trộn lẫn nhau đâu có được. Cành lớn để riêng, cành nhỏ để riêng con. Mình nói tưởng cái chuyện tu hành dễ quá, ra nào cái chuyện chặt củi cũng rắc rối cuộc đời quá ha. Và chưa hết thưa các vị, mình phơi cái áo, phơi cái khăn, kéo nắm tay ông dẫn ra. Ông cụ nhà quê nhưng dễ thương lắm, ông kêu Tịnh à Tịnh, con ra đây thầy dạy cho con phơi áo. Nói dạ thưa thầy con phơi rồi mà. Nói không, chưa đúng đâu con, ta thầy dạy lại. Con phơi cái áo này trật rồi. Nói dạ thưa thầy thì con cũng phơi lên xào. Nói không, con phơi mà cái áo, cái sống lưng, thưa các vị, áo người tu cái sống lưng nó có, nó mai đâu cái đường sống lưng đó. Cái sống lưng nó không có ngay sợi dây xào con à, thật á. Con phải ngay phơi cho nó ngay sợi dây xào. rồi con phơi cái khăn, cái mí này nó trên cái mí kia đâu có đúng đâu, con phải phơi cái khăn làm sao bốn ví nó nhập làm một. Rồi ăn cơm để cái chén xuống, ông nói con để cái chén thì không đúng đâu, con phải để nhẹ xuống. Rồi rót ly nước, thưa các vị, hãy rót để cái chung nước ngay giữa cái đĩa đàng hoàng. Và thưa mình học chừng đó thôi mắc mệt. Mình nghĩ tu không có học đạo lý gì nhiều, cứ học ba cái chuyện để ly nước, chặt cây củi, tưới cái cây, nhiêu đó thôi. Thưa, nhưng mà tới chừng mình lớn một chút, tới chừng có điều kiện mình học với các vị thầy lớn hơn, mình mới biết hóa ra những công việc này đó là tập cho tâm mình nó an trú lại ngay nơi thân. Làm mọi việc đều dùng ánh sáng chánh niệm rọi sáng nó, chứ không có gì lạ cả. Và trong tùy ni nhật vụ thôi, nếu các vị lật vào những cái trang mà các vị thầy thực tập, các vị thấy là vừa mở mắt làm gì trước? Thưa các vị, mình chia sẻ những điều rất là cụ thể để tu thôi nha, để các vị khéo thực tập. Vừa mở mắt, thưa các vị, tụng một cái bài là Thùy miên thỉ ngộ đương nguyện chúng sinh, nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Con vừa thức giấc, con vừa mở mắt, con xin nguyện cho khắp hết con người trên hành tinh, trên đại địa này đều thể nghiệm được cái trí giác ngộ, cái tâm Phật sáng chói nơi chính họ, để có thể bao trùm được, để có thể khởi phát lòng từ được, để có thể khởi tâm từ nhuần thấm đại địa được. Nếu mà diễn dịch cái bài đó nó có nghĩa như vậy, thế thì vừa mở mắt thôi đã làm hai việc cùng một lúc. Việc gì? Thưa các vị, đó là khởi tâm từ, phải không? Rồi làm việc thứ hai nữa là việc gì? Thưa các vị, khởi phát được trí tuệ liền. Tại vì mời năng lượng nhận biết chánh niệm về có mặt liền trong lúc mình vừa thức, là khởi phát được năng lượng nhận biết trí tuệ và khởi được tâm từ liền. Và mình thử hình dung thế này: mỗi một ngày các vị vừa mở mắt, các vị mời cái giận, cái tức, cái thù hận bao nhiêu đời tràn ngập tâm thức của các vị, thế thì chuyện gì xảy ra trong ngày đó? Thấy cái chén mình cũng muốn đập bể cái chén, thấy cái mặt của cái ông chồng mình cũng muốn làm như vậy luôn. Cái thù hận, cái bực bội nó đã tràn ngập trong tâm thức mình rồi. Thế mà các vị vừa thức giác, các vị làm cho tâm các vị dịu mát, đầy yêu thương, đầy trân quý sự sống, thì cái điều gì có mặt? Thưa đại chúng, là đất trời cũng thế, không đổi thay chi. Có thể ngày đó trời mây đang u ám, nhưng mà lòng các vị nó tràn đầy cái năng lượng lành thiện, năng lượng tích cực, thế thì ngày đó trở thành một ngày đẹp đẽ nhất. Các vị rải tâm từ của các vị đến cỏ cây, đến đất trời, đến con người. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mình mà buồn ủ ê rồi thì trong con mắt của mình thấy mọi vật thiên nhiên đất trời màu xám cả. Các vị mà rạng rỡ nụ cười và niềm vui trong tâm thức các vị, thì ngày đó dù mây có đen cũng đẹp. Ngày đó dù có ủ ê, nhưng mà lòng của ta tràn đầy năng lượng của sự yêu thương tươi mát và hạnh phúc rạc rào. Thế thì tôi thách đất trời có mưa 10 ngày tôi cũng chẳng buồn đâu. Chắc như thế. Thế thì thưa đại chúng, là cái phương pháp thực tập của Đức Thế Tôn dạy, từ quá khứ các thầy tỳ kheo cho tới hiện tại các dòng tu trong truyền thống đạo Phật, đều bắt đầu bằng phương pháp niệm thân. Niệm thân. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn nói là có một con đường tịnh hóa chúng sinh, vượt ngang lo sợ, diệt trừ khổ não, chấm dứt kêu khóc, chứng đắc chánh pháp. Đó là con đường bốn niệm xứ rất là rõ ràng. Thưa các vị, là mình cứ nói hoài các vị quên, bây giờ mình nói một chút xíu, các mình dừng, các vị bắt đầu thực tập thử. Nói làm liền để lâu quên, phải không? Giờ thực tập thử nó là mình thỉnh một tiếng chuông. Các vị thử làm một việc giống như chúng ta đã làm hôm qua, là làm gì? Đem sự nhận biết về an trú ngay nơi cánh mũi thôi. Nhận biết hơi thở đang đi vô, nhận biết hơi thở đang đi ra. Mình có bài, mình sẽ bài cho các vị hai cách thực tập. Cách thứ nhất là các vị an trú sự nhận biết, an trú tâm ngay lên mũi, nhận biết hơi thở đang đi vô, hơi thở đang đi ra. Cách thứ hai, chúng ta bắt chước truyền thống của Ngài Sajadaw Mahasi, bài đó là đặt tay lên bụng, đặt tay ngay nơi rút, nhận biết hơi thở đang làm phồng lên và xẹp xuống. Mình giải thích điều này một chút. Và thưa các Phật tử là mình có cái bệnh trời cho là mình rất là tùy thuận với các thầy, cho nên mỗi tối là quyển các thầy mà rót trà mời thì mình chưa hề từ chối chung trà nào cả, cứ mời đủ, mời đủ. Và buổi tối mà các vị hình dung là mình uống luôn cả mấy tiệc trà như thế, từ 8 giờ cho tới 10 giờ thì thưa các vị thần kinh nó tỉnh như sáo, không ngủ được đâu. Ấy vậy mà mình đặt tay lên bụng, mình thở vào thở ra, nhận biết bụng đang phồng lên, xẹp xuống. Dường như chưa bao giờ quá 5 phút mình ngủ được, rất là ngon. Và hồi nãy, mới vừa rồi đây, thưa các vị, lúc mình ngồi trong phòng thì có một anh Phật tử cũng vô chia sẻ với mình, và anh cũng thực tập cái cách đặt tay vào bụng để nhận biết hơi thở phồng lên xẹp xuống. Thì anh cũng nói là ngủ rất dễ thưa thầy, và không có gì tuyệt vời bằng các vị chưa buồn ngủ hoặc là vì lý do gì đó không ngủ mà mình làm cho mình ngủ say sưa, thì ngay nơi đó đã cảm ơn trời Phật rất lớn rồi, phải không? Mình chưa nói hưởng được cái pháp lành gì từ Đức Phật ban cho, hãy làm cho thân mình an là một pháp tu màu nhiệm rồi. Và thưa, mình giải thích thêm một tí nữa. Ai cũng biết là tim nó chủ về huyết, nhưng mà thận nó chủ về mệnh môn. Tim vẫn còn tốt, nhưng mà thận có bị suy hao cực kỳ thì các vị không sống được đâu. Và người ta nhìn bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân bệnh gan đi, da vàng chưa đến nỗi chết, thế nhưng mà khi nào da thẫm đen lại thì cái hiện tượng đó gần kề với tử vong rồi đó. Tại sao? Thận nó thuộc thủy, nó biểu hiện ra sắc đen, cho nên người mà nhan sắc của họ khi bệnh đến cái giai đoạn cuối cùng thì da nó thẫm đen lại, mắt nó tối lại thì mới có khả năng là tiếp cận được với tử thần. Cho nên đặt tay vô vùng bụng, thở vào thở ra, nó làm cái gì? Thưa các vị, nó làm cho mệnh môn quả của các vị càng ngày càng vững ra, mạnh ra, thận tốt ra. Cái sinh lực của các vị tự nhiên tràn đầy, nuôi dưỡng được thọ mạng của các vị. Mình đừng tưởng cái chuyện thiền sư bài đặt tay bụng để nhận biết hơi thở phồng lên xẹp xuống nó là chuyện đùa. Thưa không, các vị đặt ý thức của các vị đến một cái vùng nào, cái năng lực của nó là thứ nhất là trị liệu. Giống như chúng ta ban phước lành đến một cái chậu hoa, tức là đặt tâm thức của ta vào chậu hoa, gửi gắm năng lượng lành của ta thì chậu hoa này chậm tàn. Đặt năng lượng lành của ta gửi gắm vào đĩa thức ăn, thưa thì đĩa thức ăn đó trở thành một món trị liệu bổ dưỡng. Mình đặt năng lượng lành mình vào cái bàn tay mình, đặt trên vùng bụng thì năng lượng lành của các vị, sự chú ý của các vị nó màu nhiệm vô cùng, là nó nuôi dưỡng được cái vùng thận của các vị, nó làm ấm cả toàn thân, nó làm cho cân bằng âm dương. Mình để cho ý thức của mình nó cứ lên đầu hoài thôi các vị, máu các vị sẽ lên cao, bệnh tiểu đường nó có thể phát sinh do vì sự căng thẳng của các vị không giải tỏa được. Nếu các vị đặt tay ở vùng bụng mà các vị bằng một phương pháp thở thôi thì cân bằng được âm dương, loại trừ được tật bệnh. Và cái chắc chắn đó là các vị sẽ làm cho thọ mạng các vị được dài. Cho nên chúng ta thử thực tập, hoặc là các vị nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, hoặc các vị đặt tay vào vùng bụng, hãy đem cái sự nhận biết của mình làm mỗi một việc thôi. Mình làm như trên đất trời này bây giờ không còn có việc gì để làm nữa cả, chỉ còn duy nhất một điều là tôi đặt tay vào bụng, tôi thưởng thức từng hơi thở của tôi thôi. Hãy coi hơi thở là một cây cà rem rất ngon, thở vào thở ra, thưởng thức hơi thở thôi. Không cần thưởng thức cái gì tốn tiền lắm các vị, thưởng thức hơi thở của các vị. nó màu nhiệm vô cùng, là nó làm cho đời sống của ta, những cái vui buồn rơi rụng, nó làm cho năng lượng đời sống mình lên cao. Và phương pháp này các vị trân quý nó, thực tập nó từng đêm thì các vị thấy là mình rất dễ ngủ, giấc ngủ đi vào chiều sâu, làm chủ được cái giấc ngủ của mình, muốn thức là các vị thức đó. Thưa đại chúng, là mình đọc tiếp một đoạn của kinh Niệm Xứ, đoạn này đi vào pháp môn thực tập. Đức Thế Tôn nói tiếp: bốn niệm xứ là những gì? Đó là niệm xứ quán thân như thân, quán giác như giác, quán tâm như tâm, và quán pháp như pháp. Ở đây có một từ hơi lạ, đó là quán giác như giác, có nghĩa là gì? Thưa các vị, trong thiền tứ niệm xứ thì gọi là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán thọ là gì? Giác có nghĩa là thọ, tức là những cảm thọ vui buồn, hờn giận, bất an của các vị gọi là cảm thọ. Và mình đọc tiếp đoạn kế này: thế nào gọi là niệm xứ quán thân như thân? Là tỳ kheo hãy đi thì biết mình đi, đứng thì biết mình đứng, ngồi thì biết mình ngồi, nằm thì biết mình nằm, ngủ thì biết mình ngủ, thức thì biết mình thức, ngủ thức thì biết mình ngủ thức. Tỳ kheo như vậy, thân trong thế nào thì quán đúng thế ấy, thân ngoài thế nào thì quán đúng thế ấy. An lập niệm tại thân, luôn luôn tỉnh giác, thấy biết rõ ràng, không hề lầm lẫn, như vậy gọi là tỳ kheo quán thân như thân. Thưa các Phật tử, là chúng ta chỉ cần thực tập một phần trong bốn phần thôi thì đủ để chứng thánh. Và nếu cạn hơn, mình chưa chứng thánh được, các vị thực tập một phần trong bốn phần này thôi thì đủ để loại trừ phiền não, khổ đau, bất an, sầu tủi ra khỏi thân tâm của các vị ngay. Điều thứ hai là mình đừng có nghĩ là mình phải thực tập bốn phần cho nó nhiêu khê. Các vị chỉ cần niệm thân thôi, thì trong cái niệm thân nó có niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp ngay. Cái điều dễ dàng nhận ra đó là chúng ta thường để cho tâm thức mình nó rủi rong, nó chưa bao giờ dừng lại ngay nơi thân. Có khi mình đi mà mình không biết mình đi, lúc đó là lúc gì? Lúc đó là lúc thần trí mình đang dạo chơi, lúc đó là mình bị cuốn hút vào cái buồn, cái giận năm nắng năm nào đó. Tới chừng đụng lại đó mới giật mình. Có phải vậy không? Có những lúc như thế, mình đang chìm trong nỗi lo lắng ưu tư. Thưa các vị, có khi mình ăn mà nào hề biết mình ăn đâu. Ăn cuối bữa ăn là người ta hỏi chứ, cái món rau luộc của tôi anh ăn có ngon không? Mình nói ô đâu biết, nãy giờ tôi tưởng tôi ăn thịt chứ, hóa ra không phải, ăn rau luộc thôi. Tại vì lúc đó cái đầu mình cứ nghĩ về thịt, cho nên mình thấy rau luộc là thịt. Và do vậy cho nên thưa các vị, làm cho cái sự nhận biết nó tỏ sáng nơi thân của các vị không phải dễ dàng đâu. Tại vì ta cứ để cho tâm thức mình nó rủi rong rất là lâu đời. Vừa sinh ra trong cuộc đời, thưa các vị, thân với tâm nó còn ở chung với nhau. Thế nhưng mà càng lớn đi vào thế giới học đường, rồi càng lớn sống đời sống gia đình, cho tới mãi tới tuổi này và tới tuổi về chiều, thì cái chiều dài của đời sống nó làm cho ta càng ngày tâm càng xa với thân ta. Các vị mà đưa một chùm vải đỏ tới trước mặt em bé, lúc đó nó chưa nói năng như chúng ta bây giờ, nó chưa có suy nghĩ nhiều như chúng ta bây giờ, tâm chúng ta nó chưa có cái lập trình về tên tuổi và những suy nghĩ, cho nên cái gì đến trước mắt em bé, mắt nó đều rạng rỡ như một thiên thần cả. Chùm vải đỏ, con búp bê, mọi thứ, cánh hoa, chiếc lá. Thế nhưng mà tới tuổi này rồi thì cái chùm vải đỏ nó không có còn tác dụng gì nữa cả. Quả mai đưa cái đồng xanh xanh tới, mà đồng xanh xanh 100 thì quả mai nó có được cái gì, điều gì hưng phấn nơi con mắt. Chứ một đồng bạc thì đừng có hòng. Và tại sao như thế? Tại sao như thế? Thưa, thứ nhất là tâm nó rời với thân, nó đi chơi rất là xa. Thứ hai là mọi thứ nó đến với ta, ta liền định danh nó liền, gọi tên nó liền. Rồi gọi tên nó xong rồi là thôi, không còn có cái cảm nghiệm của chúng ta về mọi vật đến, nó không còn giá trị nữa. Ví dụ như tôi nhìn cái bông hoa này, nếu đầu tiên tôi chưa biết tên nó là gì thì tôi chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nó, màu sắc của nó, màu xanh của lá, màu đẹp của hoa, cành của nó thẳng thớm, vân vân. Thế nhưng mà khi tôi biết tên nó là hồ điệp, thế thì rồi đó, không cần làm gì thêm. Nghĩa là cái cảm nghiệm của mình về bông hoa nó không còn nữa, mà bây giờ ta đã thuộc tên, đã biết nó tận tường, cách trồng ra sao, bán bao nhiêu đồng tôi cũng biết luôn. Thế thì cái sự cảm nghiệm của tôi về bông hoa tự nhiên cắt đứt, chỉ còn cái định danh nó, biết nó. Và ký ức của ta nó tuyệt vời ở chỗ là khi nhìn bất cứ thứ gì đến với mắt thì nó liền định danh, cho ra một cái hồ sơ lưu trữ về mọi thứ. Cái điều này thưa các vị, nó làm cho cái cảm nghiệm của mình đối với mọi vật trong đất trời trở thành càng ngày càng cùng lục. Cái năm mà các vị 17, 18 tuổi, cái năm đó có một lúc tâm thức của ta nó trở về cái giai đoạn bé thơ. Lúc đó là lúc nào? Mắt của mình mở ra, cái mình thấy có một người, ôi trời, nhân gian này sao có một người này sinh ra dường như để cho mình á. Mình thấy bừng sáng lên cả một vùng quanh người đó, mắt của người đó, mũi của người đó, tóc của người đó, cái gì nó cũng làm cho mình có một cái cảm nghiệm về họ cả. Được mấy ngày, thưa, rủi ro thay là ta rước người đó về nhà chừng nửa ngày thôi, mọi việc đâu vào đấy. Tên của họ mình biết rồi, con của ai mình biết rồi, tánh tình của họ mình biết rồi. Thế là thưa các vị, cái người kia dù là thiên thần nhưng mà về với các vị trong vòng 3 ngày thì thiên thần cũng thành cục đất sét, không nghĩ lý gì hết cả. Mình định danh được, mình có ấn tượng về người kia được thì mọi cái trở thành con số không. Thưa các vị, cái sự cảm nghiệm của mình, cái rạng rỡ của mình khi tiếp xúc không còn nữa. Thế cho nên mời tâm về có mặt lại ngay nơi thân để biết từng bước anh đi, từng hơi thở đi vào, từng cái tay cử động của anh không phải là chuyện đùa, không phải chuyện dễ làm đâu. Tại vì mình đã đánh mất mình đã rời thân mình từ rất là xa. Lúc 5-3 tuổi mình đã bắt đầu để cho thần trí mình dạo chơi rồi. Chưa bao giờ các vị kéo tâm các vị về lại ngay nơi thân để ăn một bữa ăn cho nó đàng hoàng. Chưa bao giờ các vị làm việc gì trọn vẹn bằng cả thân lẫn tâm. Cho nên thưa đại chúng là nếu các vị làm được một điều là đem tâm về lại ngay nơi thân, thì các vị cũng sẽ làm được một điều rất dễ dàng, đó là từng cảm thọ vui buồn đến đi trong vùng tâm thức của các vị sẽ nhận biết nó rất là dễ. Ta chưa mời được tâm về lại ngay nơi thân, luôn để cho thần trí mình dạo chơi, thế thì đừng mong có cái chuyện xảy ra là buồn đến, tôi biết cái buồn của tôi chứ tôi không phải cái buồn. Thưa không, buồn đến ta là cái buồn ngay, giận tới ta là cục giận liền, và đến bao giờ nó đổ vỡ hết mọi thứ, chừng đó mình mới giác ngộ một điều, ôi cha, mình vụng về quá, mình để cho cái giận nó tràn lên, nó trấn ngự mình hành xử như một người điên, mình không có ý thức gì cả. Thưa các vị, do vì mình chưa bao giờ đem tâm mình về lại ngay nơi thân, cho nên cái phương pháp đầu thực tập, các vị hãy làm một việc giản dị là niệm thân hành thôi. Và hai cái cách niệm thân hành, một là các vị an trú tâm ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Hai, các vị niệm thân hành bằng cái cách là nhận biết mọi động thái của thân. Cái phần đầu Đức Thế Tôn dạy ta đó là làm gì? Nhận biết mọi động thái của thân, đi biết đi, ngồi biết ngồi, đứng biết đứng, ăn biết ăn, nói biết nói. Và làm được điều này, thưa đại chúng, là các vị sẽ thấy cái chuyện xảy ra đó là thân của các vị nó tràn đầy năng lượng của sự nhận biết. Cái sự bén nhạy, tỉnh táo, trực cảm của các vị nhạy vô cùng, không hề có một cái cơn bệnh nào nó xảy ra một cách tình cờ ngẫu nhiên cả. Nó đều có một cái hiện tượng tất nhiên báo cho các vị biết trước. Sáng nay vừa thức giấc, nuốt nước miếng vô, nghe cổ mình đau, sự cố đã phát sinh rồi đó, sự đồng cảm rồi đó. Nếu mình biết được điều này thì điều gì xảy ra? Thưa đại chúng, là các vị chỉ cần nằm yên đó, thư giãn thân tâm, hít thở đều đặn làm cho cơ thể các vị ấm lên, các vị loại trừ được cái bệnh ngay, không cần uống thuốc. Hồi xưa Lúc mà mình mới tu tập về chân không ở trong cụ Trúc Lâm năm 73, năm 74. Thưa các vị, gió núi từng đêm rất là lạnh, và anh nào mà không có cẩn thận nửa đêm xong cửa bước ra coi chừng bị cảm. Và khi thấy các thầy trẻ mà bệnh ho sụt sùi, uống thuốc nọ uống thuốc kia, hoặc là đi gần nghe cái mùi dầu nồng nực, cái ông cụ Thanh Từ, tức là Hòa Thượng Trúc Lâm bây giờ đó, ông xuống nói: mấy chú dở quá, thanh niên để cho bệnh, tôi già mà chưa bao giờ tôi cảm đó nghe, mấy chục năm ở núi chưa bao giờ bị bệnh cả. Rồi anh em chúng tôi nhỏ nhỏ hỏi chứ: thưa thầy, chắc là khi bệnh thì uống thuốc. Ông trợn mắt, ông nói: làm gì có chuyện đó, chỉ cần cảm nhận là cổ mình hơi đau, xếp chân kiết già tỏ tiền 2 tiếng đồng hồ, người nó ấm lên mồ hôi vã ra là không có bệnh nào xâm nhập được cả. Và ông nói thêm, tất cả những loại bệnh như sốt rét hay là bệnh gan, tim, phèo, phổi gì, nó đều phát sinh từ cái cảm của các vị cả. Các vị cảm cơ thể nào, nội tạng của các vị, cái phần nào mà nó yếu nhất thì nó sẽ tác hại, và cái bộ phận nó sẽ phát bệnh thôi. Nếu giữ cho thân thể mình đừng bị cảm thì không có bất cứ bệnh gì phát sinh cả. Và dường như bao nhiêu năm ông cụ chưa bao giờ uống thuốc, mãi cho tới bây giờ già rồi 80 ngoài dường như uống thuốc thôi, tại cơ thể nó yếu rồi thôi. Có lẽ là bây giờ mình nên về gặp ông cụ nhắc lại lời hồi xưa. Thưa đại chúng, là thực ra mình thở ra bằng miệng, thở vài hơi thôi. Tại vì các vị mà thở bằng miệng liên tục thì cổ các vị sẽ khô. Cái nguyên tắc, tức là cái đời sống vật lý của cơ thể ta đó đã rất là hoàn hảo. Các vị hình dung là có một hôm nào mũi các vị bị nghẹt đó, các vị không thở được. Và cơ thể mình nó rất là hay, cho nên khi lỗ mũi không thở được thì cái miệng của mình tự động hả ra để thở, để làm cho giấc ngủ các vị nó được kéo dài thôi. Cơ thể ta nó phản ứng hay lắm. Và khi các vị ngủ đủ chiều sâu rồi, các vị thức giấc thì cái điều gì các vị cảm nghiệm được? Khổ, cổ khô như cháy, phải không? Cho nên cái nguyên tắc của cơ thể nó rất là hoàn thiện, là mũi để thở chứ không phải miệng để thở đâu. Phải vậy không? Cho nên mình thở vài ba hơi để loại trừ tháng khí trong người cho nó nhanh thì được. Thế nhưng mà vẫn không hay bằng các vị thở bằng mũi đâu. Ví dụ như các vị hít vô không cần dài. Tại sao? Mình vận dụng hơi thở để làm việc trên nó, làm cho nó kéo dài thì nó sẽ mau mệt, nó mất tự nhiên, mất cân bằng. Cho nên mình hít vô rất bình thường, nhưng mà thở ra mình thở hơi dài một tí, thì cái điều kiện này nó làm cho hơi thở ra mà dài thì hơi thở vô sẽ dài. Cho nên nếu các Phật tử phối hợp với phương pháp niệm Phật thì tôi nghĩ là các vị hít vô thì niệm Nam Mô thôi, thở ra thì niệm A Di Đà Phật, rất là hay. Nó dài hơn cái chiều dài của mình hít vô. Và khi hơi thở ra dài, có nghĩa là tháng khí từ trong đáy phổi nó được thải hết ra ngoài, nó sẽ làm cho hơi thở các vị vô sẽ rất là dài, và tự nó nuôi dưỡng thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mình giải thích luôn, đó là mình không cần phải làm gì cho hơi thở nhiều nhặn cả. Mình chỉ an trú tâm để nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Rồi nó sẽ theo cái cơ chế rất tự nhiên là khi tâm các vị nó đủ yên thì hơi thở các vị sẽ dài, sẽ nhẹ, sẽ sâu. Và thân và tâm nó có chung cùng một cái cơ chế vận hành thôi. Tâm an thì thân sẽ an, tâm an thì hơi thở lần lần dịu và nhẹ. Cho nên ta không nhất thiết phải làm cho hơi thở mình dịu nhẹ, không cần làm gì cả. Hãy cứ thở rất bình thường, và khi tâm mình nó yên dần tới đâu thì hơi thở mình nó nhẹ tới đó, nó dài nó sâu tới đó, thế thôi. Đó là cái cách mà chúng ta có thể tu được. Và trong vòng 3-4 hơi thở đầu, các vị có thể thở như hơi thở mạnh để thoáng khí bên trong nó đào thải hết, rồi sau đó mình cứ bình thường. Đó là cái cách thứ nhất khi niệm thân hành chúng ta đi vào hơi thở. Tuy nhiên cái điều mình chia sẻ đây là niệm thân hành toàn bộ, như cái phần đầu của kinh Đức Phật dạy. Làm thế nào niệm thân hành toàn bộ? Khi đi biết đi, khi ngồi biết ngồi, khi đứng biết đứng, khi ăn biết ăn, khi nói biết nói. Dễ hay khó thế nào? Vừa rồi mình có chia sẻ nó khó là do vì mình có một thói quen là để cho tâm mình nó đi rất là xa, phải không? Thứ hai là ý thức của mình nó cũng bén nhạy, là khi các vị có một thói quen là mọi việc các vị đều định danh, đặt tên, chụp hình, lưu hồ sơ về nó, thì khi các vị nhìn nó, cái sự nhận biết của các vị khó tập trung vô cùng. Đó là nói chuyện bên ngoài. Nói chuyện bên trong, đó là các vị đã thả cái lòng bồng bềnh đi chơi rất xa, cho nên bây giờ đem tâm về lại ngay nơi thân để nhận biết động thái của thân cực kỳ khó chứ không phải dễ. Và điều này thưa các vị là thiền sư của truyền thống Trung Hoa họ chỉ khai triển cái điều này, và chúng ta nghe tưởng chừng như những loại công án rất là kỳ lạ, thế nhưng mà không có gì lạ cả. Ví dụ như có một vị thầy đến tham vấn ngài Tánh Không Thiền Sư, nói thưa thầy, thế nào là ý chỉ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang? Cái câu này nếu các vị đọc trong văn học thiền, các vị nghe các vị thiền sư hỏi rất là nhiều. Thay vì ngài Tánh Không ngài trả lời dông dài, thì ngài nói một câu là: đợi bao giờ ông kéo được cái người ở giếng, ở dưới giếng sâu lên nghìn trượng mà không cần dây, thì ta nói cho ông biết ý chỉ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma qua đồng đồ. Lúc đó có một vị sa di đang hầu thầy, ông nghe ông khởi, ông nói làm sao có thể kéo được cái con người ở dưới giếng trăm thước lên mà không cần dây, làm sao kéo được, không biết làm cách nào đây. Đợi cho ông thiền khách đó đi về, cái ông tới thỏ thẻ nhà bạch thầy, làm sao con có thể kéo được cái người ở giếng sâu lên nghìn thước mà không cần dây. Các vị biết ngài Tánh Không ngài nói thế nào? Ngài nói đồ ngu, ai dưới giếng đầu kéo. Thế mà ngài Đa Nguyên, thế mà vị thiền sư đó là ngài Huệ Tịch, ngài vẫn chưa ngộ được. Sau đó 20 tuổi tham vấn ngài, ngài Đa Nguyên tham vấn ngài Quy Sơn, tới nhà bạch thầy: thầy từ bi dạy cho con là làm thế nào con có thể kéo được người dưới giếng sâu 100 mét mà không cần dây. Ngài Quy Sơn ngài làm gì các vị biết không?
Yeah.